Chân Hương hoan hỷ nói tiếp, chẳng những
chẳng những tâm phân biệt âm thanh,
đây tức là phân biệt cái căn bản sanh tử là cái sanh và diệt, còn cái căn bản bồ đề là cái tánh biết của mình, nó là chủ nhân. Đây là phân biệt cái căn bản bồ đề với cái căn bản sanh tử một lần nữa. Vậy bây giờ chị em chúng mình cũng vâng theo Phật mà phân biệt một lần nữa, phân biệt cái căn bản sanh tử, cái căn bản bồ đề ở nơi con mắt, nghĩa là phân biệt cái thức là căn bản sanh tử, và cái nhẫn căn là căn bản bồ đề, cái kiến tinh. Bây giờ phân biệt ở nơi con mắt, nó có cái tên con phải gọi nó ra,
gọi là nhãn thức con bạch thầy.
Và cần cái tâm phan duyên là cái gì à, đấy, đó là căn bản sanh tử. Còn căn bản bồ đề, cái kiến tinh, con phải gọi tên nó ra để cho chị em ta nhận. Con nói tiếp đi.
Dạ mô Phật.
Cái căn bản là cái thể, là cái thể chất gọi là bản tâm. Thế còn cái nhẫn thức ấy, mới lệ ý thức ấy, gọi là cái công dụng. Cái thể chất là ông chủ vẫn đứng đấy, thường trụ. Còn cái công dụng thì nó có lúc đúng, có lúc sai, nó theo duyên. Cái căn bản sanh tử là cái nhẫn thức. Con thấy cái bông hồng, cái bóng ở trong con mắt. Đấy, nó theo con mắt, nó theo ánh sáng mặt trời mà có. Thế là cái là căn bản sanh tử, là nhẫn thức với ý thức. Còn nhưng mà sợ những cái nhẫn thức với ý thức có được là bởi vì mình phải có một cái tánh biết, cái kiến tinh gọi là thức tinh nguyên minh, nó có một cái bản gốc có sẵn, có cái tánh biết ở trong. Thế thì cái bản gốc này thường trụ, không hình không tướng, nhưng mà thường trụ. Cái tánh thường trụ này nó đang ở khắp thân mình, nó như hư không, nó ở khắp thân mình. Nó như hư không, nhưng mà công dụng của nó là cái tánh thấy. Nhà chùa gọi tên nó là nhẫn căn, tức là nó là cái gốc để mà thấy, là cái gốc để phát sanh ra nhận thức. Cho nên gọi nó là kiến tinh, hay là gọi là nhẫn căn. Biệt hai thứ căn bản ở nơi tai.
Thì khi con nghe được cái tiếng âm thanh linh của thầy nói, thì là phải có hai trần động và tĩnh, nghĩa là
trước hết phải có cái tai của con.
Dạ mô Phật, thì trước hết là có cái tai của con, là không có hư, là theo cái tai của nghiệp làm người, và có hai trần động và tĩnh, thì cái tai của con ở trong là động, còn bên ngoài là tĩnh, nghĩa là có rung động không khí.
Ở trong thì nó
ở
tĩnh,
trong thì là
ở ngoài tĩnh, động.
Và ở ngoài thì là có tiếng nói của thầy, nghĩa là cái rung động không khí. Thì từ cái làn rung động không khí đó, nó theo cái làn sóng âm ba, thì đi vào trong cái, đi theo cái làn sóng âm ba đó, nó đập vào cái tai.
Thấy nó rung động cái lá nhĩ của con. Cái lá nhĩ của con nó mới rung động mấy cái xương, mấy cái xương nó mới đập vào cái thần kinh. Thế tức là cái động, nó động vào cái thần kinh của con.
Thì đó,
cái thần kinh vốn là vận tĩnh, nó đang an tĩnh, bây giờ nó lãnh cái động. Thế là theo hai trần động và tĩnh mà nó biến ra âm thanh.
Dạ, thì đó là một nhĩ thức sanh. Rồi theo cái tâm phan duyên là cái ý thức đó phân biệt, là thầy nói cái gì con hiểu được, thì đó là do cái ý thức nó phân biệt. thì đó là cái căn bản sanh tử. Còn căn bản bồ đề là cái kiến tinh, nghĩa là cái tánh biết nghe, là nó vẫn thường trụ, nó đứng đấy. Khi thầy nói thì con nghe, nghĩa là cái tánh biết nghe. Và khi không có âm thanh thì con cũng vẫn nghe, là con biết là không có âm thanh. Thì đó là cái căn bản sinh bồ đề.
Đấy, cũng gọi là cái nhĩ căn. Cái nhĩ căn nó là cái gốc nó biết nghe, cho nên gọi là nhĩ căn. Thế là từ cái nhĩ căn này là bản tâm của mình, là cái gốc, rồi mới phát ra cái công dụng là cái nhĩ thức. Ở tai nó hiện lên cái âm thanh, rồi ở óc nó phân biệt cái ý thức, nó phân biệt cái âm thanh. Thế thì cái nhĩ thức và ý thức là căn bản sanh tử. Còn cái ông chủ nhân ấy gọi là kiến tinh, cái tánh, nói thường gọi là văn tinh, nhưng mà đây trong bài mình học người ta dùng một chữ kiến để nói cả sáu, cho nên đều gọi là kiến tinh. Thì cái căn bản bồ đề. Chị em trong đây nếu có ý kiến gì xin cứ góp. Cái căn bản bồ đề và căn bản sanh tử ở cái mũi.
Kính bạch trên thầy, con xin nói về căn mũi. Căn mũi của con khi mà có cái mùi thơm của hoa hồng thì những cái phân tử từ cái bông hoa đó nó theo gió nó bay vào mũi của con. Thì cái thần kinh ở mũi nó gặp những cái phân tử đó thì y theo hai trần thông và tác, nó biến ra những cái mùi, một cái mùi thơm, thì đó gọi là một vị thức đã sanh. Thì khi mà tỷ thức sanh thì cái ý thức của con nó mới duyên vào, nó mới phân biệt đây là mùi thơm của hoa hồng. Thì cái tỷ thức và cái ý thức thì nó có sanh diệt, nó thuộc về căn bản sanh tử. Còn căn bản bồ đề là cái tánh biết người ở nơi con. Thì trước khi có những cái phân tử của hoa hồng, thì trước khi có mùi thơm đó thì cái tánh người của con nó đã có. Và khi những cái mùi thơm nó đã diệt thì cái tánh người của con nó vẫn còn lại, cho nên gọi là căn bản bồ đề thường trụ.
Cái tánh người nó vẫn sẵn ở nơi mũi, cho nên gọi là tị căn, hay là gọi là kiến tinh. Gọi là tị căn, kiến tinh là căn bản bồ đề, đấy là cái chân tâm của mình, nên nó có nhiều tên.
Và con kính mặt trên này là con xin nói là
cái lưỡi.
Dạ, con kính mặt trên này là khi mà con thích ăn chè thì cái thần kinh
con ăn chè, cái chè nó vào động vào lưỡi con.
Dạ, thì cái thần kinh của con nó phân biệt đây là chè ngon thì nó có xanh có gì đó là căn bản sanh tử. Dạ, còn cái biết nếm nó là gọi là căn bản bồ đề. Mùi phật.
Đấy, cái chè nó vào cái lưỡi. Lưỡi chúng mình nó có những cái chấm trắng trắng, đó là đầu cái thần kinh. Đầu cái thần kinh nó gặp cái chè thì nó biến cho cái cảm giác ngọt, nó thấy ngọt. Thế cái thấy ngọt tức là cái thiệt thức đã sanh. Thế rồi ở trên óc nhận lấy cái vị ngọt ấy thì cái ý thức nó phân biệt cái ngọt này là chè đậu, nó có nhiều đường, nó ngon. Thế cái ý thức nó phân biệt tỉ mỉ rõ ràng. Thế thì cả cái thiệt thức là nó biến ra ngọt, và cái ý thức nó phân biệt cái vị ngọt đó. Cả hai cái là duyên theo cái chè mà có, còn nếu không có chè thì không có, cho nên nó có lúc sanh ra rồi nó lại diệt đi, có lúc có lúc không, đó là căn bản sanh tử. Sanh rồi lại chết đi, đó là căn bản sanh tử. Còn sở dĩ mà cái lưỡi nó biết được ngọt là bởi vì có cái tánh biết nó vẫn sẵn sàng ở tại lưỡi. Có chè nó vẫn tánh biết nó vẫn đấy, mà không có chè cái tánh biết nó cũng tại đấy. Hễ có chè thì nó biết ngọt, hễ hết chè thì nó biết là hết ngọt. Cái tánh biết nó vẫn tại đó, gọi là thiệt căn thường trụ, cũng gọi là căn bản bồ đề. Nó là cái thể. Còn cái thiệt thức với cái ý thức là cái công dụng theo duyên tuần nghiệp giả hiện. Còn cái thể chất thật của nó là gọi là thiệt căn, là cái tánh biết, là cái căn bản bồ đề. Thật hai cái căn bản ở nơi thân, ở trên cái làn da của mình.
Con xin trả bài là khi con ngồi đây mà khi có một làn gió nó thổi đến, xong cái làn da con là nó có thần kinh. Cảm giác thần kinh của con nó tiếp xúc với làn gió đó, nó biến ra một cảm giác mát. Thì trong khi đó là thân thức của con nó lãnh vào cái cảm giác đó, còn ý thức của con phân biệt đây là gió mát hay là gió lạnh. Cái đó là tâm phân duyên, là căn bản sanh tử. Khi mà hết làn gió rồi thì cái tánh biết của con vẫn ở hiện tại đó, nó biết được là giờ hết gió thì nó nóng hay là sao đó thì nó biết rõ ràng, đó là căn bản bồ đề. Nó mới đi đạo Phật.
Đúng rồi. Cái căn bản bồ đề của con ở đây mình học là kiến tinh vô sanh. Đấy. Cái tánh biết ở nơi làn da của mình nó là kiến tinh. Mà bảo nó vô sanh là bởi vì có làn gió đến thì nó vẫn đứng đấy từ trước. Chưa có làn gió nó vẫn đứng đấy. Khi có làn gió nó biết là gió. Khi làn gió đi rồi nó biết là hết mát. Đấy. Thế nó không diệt, nó vẫn đứng đấy nó biết. Cho nên gọi nó là nó không sanh ra, gọi là vô sanh. Nghĩa là nó vẫn đứng đấy từ bao giờ. Hễ có gió đến thì nó biết là có gió. Hễ không có gió nó biết là không có gió. Cái kiến tinh nó vẫn vô sanh. Nghĩa là nó vẫn đứng đấy từ bao giờ, chứ không phải đợi gió đến mới có nó. Nó vẫn tại đó, nó không sanh ra, nó vẫn tại đó. Hai cái căn bản ở nơi ý căn.
Theo Phật kính bạch thầy, là hai căn bản bồ đề và căn bản sanh tử ở ý căn, là khi mà con phân biệt khi cái bóng ảnh của pháp trần nó khởi lên thì con theo đó con phân biệt yêu ghét mừng giận, đó là cái tâm phan duyên, là cái căn bản sanh tử. Còn mà con phân khi nó khởi bóng ảnh pháp trần khởi lên thì con cũng nhận biết đây là bóng ảnh, con không có chạy theo phân biệt nó, đó là căn bản bồ đề. Di Đà Phật.
Okay. Con đang ngồi để lớp học, chợt con nhớ đến má ở nhà. Má ở nhà chắc giờ này má đang quét sân. Chợt con cái bóng ảnh của má hiện lên. Thế đấy là cái ý thức nó hiện cái bóng. Thế rồi nó duyên theo cái bóng đó, nó phân biệt má đã tội nghiệp, má đang quét sân. Thế thì đấy, cái bóng ảnh nó hiện lên, rồi cái tâm nó duyên vào. Thế là cái đó nó sanh ra, khỏi cái sanh ra cái ý nghĩ có má tội nghiệp. Thế là cái tâm mà nhớ đến má đó, nó sanh ra, rồi nó tan đi. Đấy. Đấy là căn bản sanh tử. Nhưng mà hiện tại ở trong đầu óc của con vẫn có cái tánh biết. trước khi cái bóng ảnh hiện lên, nó vẫn có ở cái tánh biết, nó vẫn có đấy. Thế rồi khi cái bóng tan đi, cái tánh biết nó vẫn đứng lại, thế nó không sanh, nó không diệt, cho nên nó không sanh, cho nên gọi là vô sanh, nghĩa là nó vẫn đứng đấy, nó vẫn là ông chủ, nó vẫn có mặt. Dù cái bóng hiện lên hay cái bóng chẳng hiện lên, nó vẫn đứng đấy từ trước, cho nên gọi nó là vô sanh, kiến tinh vô sanh. Cái ý căn là cái tánh biết, rồi mới phát ra cái ý thức. Cái ý căn này thì vô sanh, còn cái ý thức thì hễ có cái bóng ảnh thì bật lên để phân biệt. Cho nên cái ý thức có sanh diệt, có sanh ra, còn cái ý căn này là ông chủ thì vô sanh. Thế bây giờ chúng ta phân biệt như vậy, tất cả chị em ai cũng nhận được cái căn bản sanh tử, cái căn bản bồ đề. Trong đây có còn ai chưa nhận ra thì xin lên tiếng.
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con thưa là cái căn bản sanh tử ở nơi cái ý căn á, con kính bạch thầy. Thầy cho con thưa là ví dụ như con đang ngồi ở trong lớp học mà con chợt nhớ tới má con thì cái hình bóng má con hiện lên, cái đó là ý thức nó hiện bóng, rồi cái tâm con nó mới duyên vào cái bóng đó, nó phân biệt má lúc này khỏe hay là...
Thì cũng là cái ý thức nó duyên vào để nó phân biệt cái bóng đó, thì vẫn là cái ý thức.
Cái tâm mà phân biệt má đó nó vẫn là ý thức.
Thế còn cái ý căn đó thì vô sanh, nghĩa là cái bóng hiện lên hay cái bóng không hiện, cái ý căn nó vẫn đứng đấy. Tức cái kiến tinh vô sanh. Thì trong chị em có ai tất cả đã nhận cả rồi